Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì sao kia là cùng tôi cho
đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ sáu từ 19 giờ đến 19:30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của những Phật tử phải sống xa quê vì nhiều lý do, nhưng trái tim chưa ngừng đập với tiếng đập quê hương làm xanh rừng biết sóng từ bao đời, một tiếng nói vọng từ nghìn xưa ưu ái và hôm nay vang động những ưu tư an lạc, dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo, cầu mong đến tai quý thính giả trong nước, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi cho tương lai đất nước thanh bình và phát triển trong tình nghĩa đồng bào bị thiếu vắng từ 60 năm qua do chinh chiến và tranh chấp ý thức hệ gây ra. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước, thư từ xin quý vị gửi về Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, địa chỉ email
Đài Phật giáo A Ngoặc FREE.FR.
Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế qua mạng thư www.quemẹ.net, tức NET.
Thưa quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam, hai tuần lễ qua, do tin tức thời sự nóng bỏng liên quan đến thượng đỉnh APEC, nên chúng tôi phải gác lại phần thứ hai bản tường trình lễ trao giải RAFTO tại Na Uy. Nay xin quý thính giả nghe tiếp phần hai này.
Cuộc lễ trao giải nhân quyền quốc tế RAFTO năm 2006 cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ không chỉ hạn chế vào trưa ngày 4 tháng 11 tại Hy viện Quốc gia, mà lễ hội RAFTO kéo dài trong vòng 4 ngày. Suốt ngày 2 tháng 11, ông Arne Lingard, Chủ tịch Sáng hội RAFTO, cùng với ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam kiêm Phát ngôn nhân của Viện Hóa đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và chị Ý Lan, Phó Chủ tịch Cơ sở Quê mẹ, đã đến Quốc hội và Bộ Ngoại giao Na Uy tại thủ đô Oslo để trình bày về hiện trạng nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Sự đón tiếp nồng hậu và thân tình tại hai cơ quan chính trị này chứng tỏ sự quan tâm khẩn thiết đến tình trạng nhân quyền và tôn giáo của Na Uy. Đón tiếp tại Quốc hội gồm có các vị dân biểu thuộc ba đảng Bảo thủ, Xã hội và Lao động trong Ủy ban Thường trực Đối ngoại. Đặc biệt, bà Erna Solberg, đệ nhất Phó Chủ tịch Ủy ban, kể cho nghe chuyến viếng thăm Việt Nam và chi tiết cuộc gặp gỡ Bộ Ngoại giao và Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam tại Hà Nội hôm 27 tháng 9 vừa qua để yêu sách trả tự do cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ sang Na Uy nhận giải RAFTO. Bà cho biết Hà Nội rất bực mình và tỏ vẻ bất đồng.
Tại Bergen, sáng ngày 3 tháng 11 và suốt ngày hôm ấy, cuộc hội luận mở ra trên ba đề tài: hãy chấm dứt đàn áp chính trị tại Việt Nam, nhân quyền thách thức trước thế giới toàn cầu hóa, kỷ niệm 20 năm giải RAFTO. Ông Võ Văn Ái, người thay mặt Hòa Thượng Thích Quảng Độ đến lãnh giải RAFTO, là thuyết trình viên chính, cùng với hai khách thuyết trình đặc biệt là ông Phạm Văn Tường, tức cựu tăng sĩ Thích Chí Lực đến từ Thụy Điển, người bị công an Việt Nam bắt cóc tại Nam Vang, và ông Hoàng Tứ Duy đến từ Hoa Kỳ. Đề tài hãy nhìn về phía trước, nhân quyền thách thức và quyết định, do bà Shoren Ebadi, giải Nobel Hòa Bình, thuyết trình. Mở đầu cuộc hội luận sáng hôm 3 tháng 11, ban tổ chức nhờ chị Ỷ Lam dịch và đọc bản Anh ngữ bài thơ dân chủ Việt Nam mang tựa đề Ánh đuốc bùng lên quê hương tôi, do thi sĩ Võ Văn Ái sáng tác theo yêu cầu của sáng hội RAFTO. Bài thơ này cả hai bản Việt Anh được in phát tại hội luận.
Tối thứ Sáu, ngày 3 tháng 11, trước ngày trao giải, ông Hermann Freely, đô trưởng thành phố Bergen, long trọng tổ chức giả yến tại phòng khánh tiết tòa đô sảnh để mừng Hòa Thượng Thích Quảng Độ. 11 vị đoạt giải và đông đảo thân hào nhân sĩ thành phố hiện diện đông đủ.
Lễ trao giải RAFTO tổ chức tại Hy viện Quốc gia trưa ngày 4 tháng 11, từ 12 giờ đến 13 giờ. Phần văn nghệ khai mạc với các nghệ sĩ Na Uy nổi danh, và sau đó là phần trao giải với bài diễn văn tôn vinh Hòa Thượng Thích Quảng Độ của ông Arne Lingard, Chủ tịch Sáng hội RAFTO, và ông Võ Văn Ái thay mặt Hòa Thượng đáp từ cảm tạ. Ông Ái chấm dứt bằng bài thơ hòa bình ngâm bằng tiếng Việt và tiếng Anh, khiến hội trường xúc động, đứng lên hoan nghênh vỗ tay không dứt. Vào tối ngày 4 tháng 11, đêm văn nghệ kỷ niệm 20 năm giải Rapto, đồng thời vinh danh Hòa Thượng Thích Quảng Độ, được tổ chức tại hội trường Greek, trên 2.000 người tham dự, các ca sĩ, nhạc công, đoàn múa nổi danh của Na Uy đều tự nguyện trình diễn không lấy tiền thù lao. Mở đầu đêm văn nghệ tôn vinh, người giới thiệu chương trình nhắc lại hành trang Hòa Thượng Thích Quảng Độ và cuộc đấu tranh cho dân chủ của nhân dân Việt Nam. Ông cũng tóm gọn những điều cơ bản trong bài đáp từ cảm tạ của ông Võ Văn Ái lúc nhận giải hồi trưa.
Tiếp đó, ông nhắc lại hành trạng can đảm đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ của 19 vị đoạt giải Rapto trong quá khứ. Rồi ông mời người thay mặt Hòa Thượng Thích Quảng Độ đến lãnh giải, mà cũng là nhà thơ Võ Văn Ái, lên sân khấu đọc lại cho mọi người thưởng thức một lần nữa bài thơ Hòa Bình mà ông Ái đọc khi kết thúc đáp từ cảm tạ tại Hí viện Quốc gia hồi trưa. Chương trình còn trình chiếu những đoạn phim giới thiệu quá trình đấu tranh suốt đời của cố giáo sư Thoroff Rapto. Vào thập niên 80, giáo sư đã xông xáo sang Đông Âu hậu thuẫn các cuộc đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ, và có khi bị bắt bỏ tù dưới các thể chế độc tài Cộng sản Đông Âu. Giáo sư ủng hộ triệt để cho phong trào công đoàn đoàn kết Solidarność tại Ba Lan, phong trào hiến chương 77 ở Tiệp Khắc. Nhiều lần ông kín đáo mở những lớp đại học bỏ túi để dạy cho những sinh viên Đông Âu mở rộng kiến thức. Sinh năm 1922, mất vào năm 64 tuổi vì bệnh u cát màng não. Suốt một đời tận tụy cho quyền con người, gây xúc động nhân dân Na Uy và trở thành gương mẫu lý tưởng trong giới bằng hữu và học trò của ông. Những người này quyết không để cho lý tưởng ấy chết theo con người mà họ từng ngưỡng mộ, yêu kính, nên họ đứng ra thành lập sáng hội Rapto, Rapto Foundation, để tiếp nối công trình của cố giáo sư Thoroff Rapto trong suốt 20 năm qua.
Xen lẫn với các màn hát diễn tấu hòa nhạc, đêm văn nghệ tôn vinh trình bày các đoạn phim về quá trình tranh đấu chống độc tài trên thế giới, cuộc nổi dậy của nhân dân Hung Gia Lợi ở Budapest, mùa xuân Tiệp Khắc ở Prague, Thiên An Môn ở Bắc Kinh v.v. và những cuộc tàn sát dân Armenia, dân Kurd v.v. Ngày 5 tháng 11, chúng tôi được mời đi thăm ngôi nhà mà cũng là bảo tàng viện nhạc sĩ Na Uy Edvard Grieg, nằm trong rừng và nghe diễn tấu dương cầm các tác phẩm của ông, sau đó đến thăm phân khoa đại học nơi cố giáo sư Thoroff Rapto giảng dạy, hiện có 3.500 sinh viên theo học. Bước vào là cảm nhận không khí nhân đạo và nhân quyền mà Thoroff Rapto để lại. Ông viện trưởng, các vị khoa trưởng và nhiều giáo sư mở tiệc rượu đón chúng tôi. Ông Võ Văn Ái ngỏ lời cảm ơn ngôi trường cũ còn lưu vết cố giáo sư và nói: "Ở nước tôi chỉ có giới lãnh đạo cầm quyền mới sống trong an nhàn, giàu sang, sung túc. 83 triệu nhân dân còn thoi thóp trong thiếu thốn và nghèo khó. Về đường tinh thần, chúng tôi chẳng có tự do, chẳng có nhân quyền. Chúng tôi đang sống đời sống âm u đen tối." Giải Rapto 2006 vừa trao là ngọn đèn thứ nhất vừa thắp lên. Ánh sáng còn nhỏ nhưng giúp chúng tôi nhìn thấy mặt nhau. Tôi mong với tinh thần dấn thân Rapto, Na Uy còn mang lại cho chúng tôi nhiều ngọn đèn khác trên bước đường chập choạng hướng tới bình minh.
Sang chiều ngày 6 tháng 11, Hội sinh viên Đại học Bergen tổ chức cho ông Võ Văn Ái thuyết trình đề tài "Làm sao chấm dứt đàn áp tại Việt Nam". Sau cuộc lễ trao giải tại Hí viện Quốc gia, sau đêm văn nghệ tôn vinh, những đoàn người dài đứng chờ bên ngoài để bắt tay ông Võ Văn Ái, ca ngợi những thông tin mang lại. Mọi người đều nói mấy lời như nhau: "Xin cảm ơn ông đã mở mắt chúng tôi. Chúng tôi du lịch Việt Nam nhiều lần, nhưng chỉ nhìn thấy phong cảnh và tham quan thành phố mà chẳng biết gì về đời sống bị chà đạp của người dân", vân vân. Diễn văn trao giải của ông Arne Lingard, Chủ tịch Hội đồng Sáng hội Rapto tại cố đô Bergen, ngày 4 tháng 11 năm 2006. "Kính thưa Chủ tịch Quốc hội, kính thưa quý vị đoạt giải Rapto, kính thưa chư lực vị, quan khách, quý bà, quý ông. Nhân danh Sáng hội Rapto, tôi ngỏ lời cảm tạ sự có mặt của chư lực vị hôm nay để cùng tham dự tôn vinh nhà bảo vệ nhân quyền Việt Nam lỗi lạc, Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Hòa Thượng là người đoạt giải lần thứ 20 giải tưởng niệm giáo sư Thoroff Rapto. Thật đáng buồn là vào giờ này, Hòa Thượng bị quản chế trong ngôi chùa của Ngài ở Sài Gòn. Nhà cầm quyền Hà Nội không cho phép Hòa Thượng sang Na Uy nhận giải. Đâu phải chuyện tình cờ mà một số người đoạt giải Rapto vắng mặt khi chúng ta tôn vinh họ. Kế đến hôm nay là 11 năm rồi, bà Aung San Suu Kyi vẫn còn bị cấm cố. Chúng ta đang đếm từng ngày cho đến khi bà được trả tự do. Tuy nhiên, điều làm cho chúng ta vui mừng vô hạn là hai bà Leyla Jana và Rebia Kade vừa được ra khỏi tù và có mặt hôm nay nơi hội trường, đánh dấu 20 năm kỷ niệm giải Rapto cùng với 9 vị đoạt giải khác chúng ta hãy cùng vỗ tay hoan nghênh họ.
Trên phương diện chính trị, nước Việt Nam ngày nay là Ba Lan và Tiệp Khắc ở những năm 1970, thời mà công đoàn đoàn kết và phong trào hiến chương 77 xuất hiện. Đó cũng là thời kỳ giáo sư Torolf Drafter vận động cho các nhà ly khai sau bức màn sắt. Giống như nước Tiệp Khắc 30 năm trước, đa số người dân Việt sợ hãi khi phải nói lên ý kiến họ. Bộ máy công an đàn áp có mặt khắp nơi, chỉ những ai thực sự dũng cảm mới dám cất lên tiếng nói, đặc biệt khắc nghiệt cho giới trẻ và những ai đang có gánh nặng gia đình. Nếu họ cứ cử chỉ gì khiến công an dừng mắt cứu, tức khắc họ sẽ bị theo dõi, đe dọa, cô lập và sách nhiễu. Công an có đủ phương tiện ngăn cấm họ hành động. Thật xứng đáng khi Hội đồng Giáng hội Drafter chọn trao giải tưởng niệm giáo sư Torolf Drafter năm 2006 cho một trong những người Việt Nam bảo vệ dân chủ, tự do tôn giáo và nhân quyền lỗi lạc nhất là Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Hòa Thượng đoạt giải này vì suốt 30 năm qua, Hòa Thượng dũng cảm và kiên trì chống đối ôn hòa chế độ Cộng sản Việt Nam và trở thành biểu tượng cho phong trào dân chủ đang bùng lên trên toàn quốc. Chính quyền Hà Nội chẳng ưa thích giải Drafter năm nay và tỏ lộ sự bất đồng giữa Na Uy và Việt Nam qua cuộc viếng thăm Hà Nội của Ủy ban Đối ngoại thuộc Quốc hội Na Uy hôm 27 tháng 9, nhà cầm quyền Việt Nam tố cáo Hòa Thượng Thích Quảng Độ có những hoạt động thúc đẩy sự chia rẽ, nhưng Hội đồng Giám hội Drafter phản bác mạnh mẽ luận điệu này của Hà Nội. Hòa Thượng Thích Quảng Độ, một sĩ phu lãnh đạo và là thế lực kết hợp nơi quê hương ngài, là một tăng sĩ Phật giáo, học giả và nhà văn, Hòa Thượng đem suốt đời mình phục vụ tận tụy cho công lý thăng tiến, cũng như tiếp nối truyền thống Phật giáo bất bạo động, khoan dung và tử bì. Thông qua các kiến nghị chính trị, Hòa Thượng Thích Quảng Độ mời gọi nhà cầm quyền tham gia cuộc đối thoại nhằm cải cách dân chủ, tính đa nguyên, tự do tôn giáo, nhân quyền và hòa giải dân tộc. Đây là điều đã tạo nên sức mạnh và phương hướng cho phong trào dân chủ. Thế nhưng Hòa Thượng phải trả một giá quá đắt, tiêu phí mất 25 năm tù đầy và hiện nay vào năm 77 tuổi, Hòa Thượng Thích Quảng Độ vẫn còn bị quản chế, nhưng cũng từ nơi quản chế ấy, Hòa Thượng tiếp tục cuộc đấu tranh. Là viện trưởng Viện Hóa đạo của một giáo hội bị cấm đoán là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Hòa Thượng Thích Quảng Độ được quần chúng Phật tử Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ, Hòa Thượng cũng được sự hậu thuẫn rộng rãi của các cộng đồng tôn giáo khác và những cựu đảng viên Cộng sản.
Việt Nam là nơi mà sự bất hòa và chia rẽ còn mãi mãi ăn sâu, chia rẽ giữa miền Bắc với miền Nam, chia rẽ giữa người Cộng sản với người quốc gia, chia rẽ giữa tôn giáo với tôn giáo, giữa nhóm chính trị này với nhóm chính trị kia, chia rẽ giữa các giai cấp, giữa các thế hệ. Hòa Thượng Thích Quảng Độ đóng vai trò chủ yếu cho việc hòa hợp giới bất đồng chính kiến từ Bắc đến Nam Việt Nam. Dân tộc Việt Nam sống trong sợ hãi từ 50 năm qua. Riêng một chữ công an là đủ làm cho nhân dân khiếp sợ. Hòa Thượng Thích Quảng Độ giải thích rằng sợ hãi đã thành thiên tính thứ hai của người Việt. Đây là một trong những lý do chính khiến phong trào dân chủ tại Việt Nam phát triển chậm. Hòa Thượng Thích Quảng Độ luôn luôn nhấn mạnh rằng dân chủ chỉ thực hiện được tại Việt Nam khi tất cả các thành phần dân tộc kết hợp thành khối, đem tất cả tài năng riêng biệt, khả năng chuyên môn, kiến thức và nhiệt tình kết liên nhau trong một phong trào đầy sinh lực. Tuy nhiên gần đây, người công dân Việt đã vượt thắng sợ hãi, vượt thắng sự bao vây ngay giữa lòng xã hội để hợp nhất thành những tổ chức phản kháng với hàng nghìn người xuất bản báo chí mà không cần xin phép nhà nước và kêu gọi cho nền dân chủ đa đảng, sử dụng Internet. Người công dân Việt Nam tìm ra phương thức mới để trao đổi ý kiến và điều hợp hành động. Nhà cầm quyền Hà Nội với chế độ Cộng sản vẫn quyết tâm bám giữ quyền bính độc tài này, bắt đầu phản ứng bằng cách sách nhiễu hơn là bằng đối thoại. Mới đây, trong cuộc đàn áp phong trào dân chủ đang lên, sáng ngày 15 tháng 10 năm 2006, công an bắt giam ba nhà dân chủ nổi tiếng mà theo ba người này cho biết là họ dự trù một cuộc họp để thảo luận cho sự hình thành một liên minh dân chủ và nhân quyền. Dù rằng Việt Nam đã ký kết tham gia Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, nhà nước độc đảng vẫn không chấp nhận quyền phê bình. Truyền thông, đảng phái chính trị, tổ chức tôn giáo và các công đoàn không được quyền hiện hữu. Khi không chịu trực thuộc vào hệ thống quản lý nhà nước hoặc chẳng được làm gì, trái chống với chính sách của đảng Cộng sản.
Bằng cách tôn vinh giải Drafter lần thứ 20 cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ, chúng tôi đánh giá cao những khó khăn cực kỳ rộng lớn mà các nhà hoạt động dân chủ Việt Nam đang đối diện. Với quyết tâm đấu tranh ôn hòa nhằm thay thế chế độ độc đảng Cộng sản bằng một thể chế dân chủ, một nhà nước đa đảng xây dựng trên pháp quyền và tuân thủ các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, chúng tôi biết rằng các nhà dân chủ Việt Nam đang đối diện với hiểm nguy, bị nhà cầm quyền đàn áp, nhưng chúng tôi kỳ vọng rằng mỗi dấu hiệu đoàn kết tương liên là một hậu thuẫn và củng cố cho các nhà dân chủ này. Tuy nhiên, như giải Nobel Hòa Bình và là người đoạt giải Drafter trước đó, bà Shirin Ebadi nói rằng, dân chủ không là món quà do nước ngoài trao tặng, tiến trình dân chủ phải nảy nở ngay trên nơi chính quê hương mình. Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 4 năm nay, Hòa thượng Thích Quảng Độ có cùng một quan điểm khi Hòa thượng tuyên bố rằng tiến trình dân chủ tại Việt Nam nằm trong tay nhân dân Việt Nam. Cho phép tôi kết thúc bài phát biểu hôm nay bằng những lời của Hòa thượng Thích Quảng Độ, dẫn đến lúc nhà cầm quyền không thể nào bịt miệng nhân dân mãi mãi được. Đó là lúc toàn dân đứng lên như tức nước vỡ bờ. Tất cả 80 triệu dân sẽ đồng thanh đòi hỏi dân chủ và nhân quyền. Lúc ấy, chính quyền không thể làm ngơ trước yêu sách ấy, vì phải trực diện trước một thực tại áp đảo. Đây là lúc tình hình Việt Nam bó buộc phải đổi thay, và tiến trình dân chủ sẽ ló dạng. Ngày hôm nay đây, tại thành phố Bergen, nhân dân Na Uy cùng với chư liệt vị quan khách nắm lấy tay những bằng hữu Việt Nam để cùng chia sẻ toàn thể viễn kiến dân chủ của Hòa thượng Thích Quảng Độ. Thành thật cảm ơn quý liệt vị. Hòa thượng Thích Quảng Độ đã đặc biệt ủy quyền cho ông Võ Văn Ái thay ngài lãnh giải Rostro. Ông Võ Văn Ái là nhà hành động chính trị ưu tú, nhà báo, sử gia và thi sĩ sống lưu đày tại Paris. Ông không ngừng phát ngôn cho dân chủ qua các triều đại chính trị tại Việt Nam. Ông Võ Văn Ái thường xuyên điều trần tại Liên Hiệp Quốc và các cơ quan quốc tế, biên soạn những phúc trình và hồ sơ nhân quyền, dân chủ cũng như tự do tôn giáo tại Việt Nam. Ông cũng không ngừng mở những cuộc vận động quốc tế đòi hỏi trả tự do cho những tù nhân về lương thực và đã thành công huy động các áp lực quốc tế nhằm xóa bỏ án tử hình và đạt nhiều thành quả trong việc trả tự do cho những tù nhân chính trị và tù nhân tôn giáo tại Việt Nam. Xin mời ông Võ Văn Ái bước lên sân khấu nhận văn bằng Rafto.
Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên không dứt, rồi bỗng nhiên cả hội trường cùng đứng lên vỗ tay khi ông Võ Văn Ái bước lên sân khấu.
Kính ngài Chủ tịch Quốc hội và quý vị đại biểu Quốc hội, kính thưa ông Đô trưởng thành phố Bergen, kính thưa ông Chủ tịch và chư vị thành viên sáng hội Rafto, kính thưa chư vị từng đoạt giải Rafto, kính thưa các nhà bảo vệ nhân quyền, kính thưa quý bà, quý ông và các bạn. Tôi cực kỳ xúc động đứng trước quý vị hôm nay để thay mặt Hòa thượng Thích Quảng Độ lãnh giải. Xin trân trọng tạ ơn sáng hội Rafto đã vinh danh một người Việt Nam bảo vệ nhân quyền với tặng thưởng sáng giá. Tôi mơ ước Hòa thượng Thích Quảng Độ có mặt ở đây để chứng kiến một hội trường vinh diệu những nhà bảo vệ nhân quyền vân tập về thành phố Bergen dự lễ kỷ niệm 20 năm giải Rafto. Hòa thượng sẽ ấm lòng thấy mình không cô độc. Hòa thượng xiết bao mơ ước đến Na Uy, nhưng lâm cảnh quản chế, tù đày ngay trong ngôi chùa của mình. Hơn thế, Hòa thượng không muốn phiêu lưu ra đi khi nghi ngại nhà cầm quyền Hà Nội không cho Hòa thượng trở về. Hòa thượng nói với tôi, chỗ đứng của tôi là trên quê hương Việt. Cần kề đồng bào tôi không thể bỏ rơi đồng bào tôi cho đến khi nào Việt Nam có tự do. Quý vị vừa vinh danh Hòa thượng Thích Quảng Độ như một thế lực kết hợp và là một biểu tượng cho phong trào dân chủ đang bùng lên tại Việt Nam. Nhưng ngoài sự ấy và đã từ lâu trước, suốt cuộc đời dài đề kháng bạo lực độc tài, Hòa thượng Thích Quảng Độ đã đem lại cho đồng bào Việt Nam sự tự do cao quý nhất. Đó là tự do thoát ly khỏi sợ hãi. Ngày nay dưới chế độ độc đảng ở Việt Nam, các nhà dân chủ đối diện thường trực với hiểm nguy để bảo toàn cho tinh thần tự do sống sót. Chỉ cần biểu tỏ ôn hòa những bất đồng chính kiến là họ có thể bị bắt giam, bị sách nhiễu, bị bỏ tù. Con cái họ sẽ bị đuổi ra khỏi trường học tức khắc, bản thân họ bị sa thải, gia đình họ lâm cảnh nghèo túng. Có người Việt ngày nay cảm thấy vô vọng và trơ trọi trước bộ máy nhà nước khổng lồ đang theo dõi và kiểm soát. Với sự tự tài và dũng cảm, Hòa thượng Thích Quảng Độ giúp người dân vượt qua sợ hãi. Đây là vai trò cốt yếu, độc nhất vô nhị của ngài cho phong trào dân chủ tại Việt Nam. Đương đầu với đàn áp và tù đày, Hòa thượng làm dấy lên một phong trào bất tuân dân sự, cầm đầu các phái đoàn cứu trợ nạn dân lũ lụt, công khai đòi hỏi nhà cầm quyền cho tư nhân được xuất bản báo chí tự do, yêu cầu xóa bỏ án tử hình, vận động cho tự do tôn giáo và kết hợp toàn dân chung quanh một kế hoạch chuyển hóa dân chủ. được gợi hứng và khích lệ theo gương Hòa Thượng, mà ngày nay các nhà lãnh đạo tôn giáo, cựu đảng viên Cộng sản, các nhà ly khai sử dụng Internet và những người bảo vệ nhân quyền thuộc mọi thành phần dân tộc đã gan dạ lấy lại tự tin, đứng lên thách thức nhà cầm quyền Cộng sản, một phong trào chưa từng có cho việc yêu sách cải tổ chính trị. Chính nơi thế giới của tù ngục, sợ hãi và đấu tranh bảo vệ quyền sống này mà tôi liên kết với Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Do tham gia phong trào kháng chiến chống Pháp, giành độc lập dân tộc, tôi bị bắt, bị tra tấn vào năm 13 tuổi. Đến thăm tôi trong tù, thân phụ tôi mang cho tôi nhiều bộ kinh Phật. Thời trẻ tuổi ấy, tôi chấn động trước hình ảnh chư vị Bồ Tát, những vị khước từ quả vị Phật để ở lại trong đời cứu độ quần sinh. Tôi cực kỳ mũi lòng với Bồ Tát Địa Tạng. Ngài hiện thân vào địa ngục cứu những ai đang bị hành hạ rên siết khổ đau. Ngài lập nguyện và thề sẽ không thành Phật khi còn một người bị giam hãm trong địa ngục. Lời nguyện ấy nghiễm nhiên trở thành lý tưởng của đời tôi. Và cũng từ đó, tôi nguyện hiến đời mình cho việc giải thoát những người tù vì lương thực, mắc hàm oan, ức chế trong thế giới địa ngục của những nhà tù trên toàn cõi Việt Nam. Tôi tìm thấy nơi con người Thích Quảng Độ tinh thần Bồ Tát Đạo với lòng từ bi vô hạn. Hòa Thượng chẳng bao giờ nghĩ đến sự an nhàn hay an toàn cho riêng cá nhân Hòa Thượng. Bởi vậy, tôi tự thấy vô vàn vinh dự khi được Ngài giao phó thay mặt Ngài đến lãnh giải hôm nay. Thưa các bạn, qua trường kỳ 2000 năm lịch sử đất nước Việt Nam chúng tôi, sống mãi với chiến tranh, với những cuộc xâm lăng dồn dập, nhưng với dũng khí và quyết tâm, dân tộc chúng tôi không ngừng đánh bật quân ngoại xâm ra khỏi bờ cõi để gìn giữ tự do cho đất nước trước bao trở lực, bất lợi, khó ngờ. Chữ Việt trong ngôn ngữ nước tôi ngoài mấy nghĩa khác còn có nghĩa là vượt. Sau 1000 năm Bắc thuộc, 100 năm Pháp thuộc và 3 thập kỷ tàn phá không sao kể xiết trong cuộc chiến tranh Việt Nam vừa qua, người Việt đã anh dũng vượt thắng biết bao trở lực để bảo toàn bản sắc và nền độc lập dân tộc. Tuy nhiên, hôm nay đây, nhân dân Việt Nam đang đối diện với một hình thái chiến tranh mới, một cuộc chiến không thể chiến thắng bằng sự can đảm và anh hùng mà thôi. Vì cuộc chiến hôm nay không là cuộc chiến chống đoàn quân xâm lăng đến từ nước ngoài. Đây là cuộc nội xâm, một cuộc chiến dấy lên từ giữa lòng đất nước như nàng sư tử trùng. Đó là cuộc chiến tranh do Đảng Cộng sản gây hấn nhân dân họ, một cuộc chiến áp đặt ý thức hệ ngoài lai và não tràng Việt Nam, nhằm nắm giữ quyền bính bằng cách triệt tiêu mọi tiếng nói khác biệt với chủ nghĩa Cộng sản. Chúng tôi không sợ hãi trước cuộc nội xâm này, nhưng chúng tôi biết rằng chúng tôi không thể thắng trận một mình như 20 thế kỷ trước đây. Trong thế giới tương duyên tương sinh hôm nay, chúng tôi cần sức mạnh của một lực lượng kết liên quốc tế, của công luận thế giới, của cộng đồng dân chủ toàn cầu hậu thuẫn chúng tôi đi tới thắng lợi. Chính vì vậy mà giải nhân quyền quốc tế RAFTO mang ý nghĩa vĩ đại cho dân tộc Việt Nam hôm nay. Tôi tin rằng giải RAFTO là bước ngoặt của phong trào dân chủ trên đất nước tôi. Từ ngày chiến tranh Việt Nam kết thúc năm 1975, các quốc gia dân chủ Tây Phương đã nhắm mắt trước các vi phạm nhân quyền trắng trợn của nhà cầm quyền Hà Nội. Đồng thời với việc giải phóng kinh tế theo chính sách đổi mới, nhà cầm quyền Cộng sản vẫn duy trì một xã hội đóng kín trên phương diện chính trị. Thế mà các quốc gia dân chủ Tây Phương cứ bình chân như vậy, coi như mọi sự bình thường với nhà cầm quyền Hà Nội. Biết bao là cuộc bắt bớ, giới bất đồng chính kiến và các nhà bảo vệ nhân quyền không được báo chí, truyền thông quốc tế nhắc nhở, nên chẳng đem lại áp lực nào cho việc cải cách chính trị. Nhưng hôm nay đây, sáng hội RAFTO phá đổ bức tường lằn câm tại Việt Nam, khẳng định và xác định quyền, nếu không là nghĩa vụ của các quốc gia dân chủ hậu thuẫn những dân tộc bị tước đoạt tự do và nhân quyền. Trong tinh thần nhân đạo, nghĩa vụ ấy gọi là quyền can thiệp, right to interference. Quyền này luôn bị các chế độ độc tài hay độc đoán phản chống khi họ bô bô tố cáo xâm phạm nội bộ quốc gia họ, làm cớ cấm ngăn người hiền lương cứu người hiền lương. Các chế độ độc tài hay độc đoán này đã lầm. Mọi dân tộc đều có quyền hưởng các nhân quyền cơ bản và dân chủ. Cộng đồng quốc tế có nghĩa vụ liên đới để hậu thuẫn các cuộc đấu tranh ôn hòa ấy và bảo đảm cho các quyền tự do cơ bản được duy trì. Việt Nam đã tham gia ký kết các công ước chủ yếu về quyền con người và không có một ngoại lệ nào cho phép tránh né những quy tắc quốc tế. Quyền can thiệp có mới mẻ gì với Việt Nam đâu. Trong cuộc chiến vừa qua, nhà cầm quyền Hà Nội không thắng trên chiến trường mà thắng nhờ sự hậu thuẫn của Stockholm, Hoa Tiền Đốn, London, Paris, Tokyo, sự hậu thuẫn của những ngọn hải triều công luận quyết tâm chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Quyết tâm ấy thật cao quý, nhưng tiếc thay đã thất bại trong việc đem lại nền hòa bình chân thật cho toàn dân Việt. Tôi còn nhớ, vào giữa thập niên 60, Hội nghị Stockholm lần đầu tiên tổ chức để thống nhất các phong trào hòa bình thế giới cho Việt Nam, nhằm cụ thể hóa quyền can thiệp, bắt các phe lâm chiến, chấp nhận giải pháp hòa bình và hòa hợp, hòa giải dân tộc. Thời đó, tôi phát ngôn cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trên trường quốc tế, tích cực đề xướng một giải pháp hòa bình dân tộc theo tinh thần của Đạo Phật. Thế nhưng khi các đại biểu Cộng sản Việt Nam biết rằng tôi được mời tham dự hội nghị Stockholm, họ liền tuyên bố tẩy chay nếu có mặt tôi. Một nhân vật trong ban tổ chức đã từ Stockholm đến gặp tôi, năn nỉ tôi đừng đến. Vì này nói với tôi rằng đây là cơ hội duy nhất mang lại may mắn cho hòa bình Việt Nam. Vì việc chung của thế giới, tôi nhận lời. Nhưng từ thâm tâm tôi lúc đó tôi biết rõ như đinh đóng cột rằng nếu người Cộng sản Việt Nam đầu cơ hòa bình thì cũng sẽ đến lúc họ yêu sách chiếm giữ độc quyền chính trị trên đầu người dân Việt. Bởi vậy, giải Rafto do Na Uy tặng thưởng, mà Na Uy là một quốc gia Bắc Âu mang ý nghĩa trọng đại cho toàn dân nước tôi. Mấy thập kỷ trước, Hội nghị Stockholm cố tìm một may mắn cho hòa bình Việt Nam. Thảm thương thay, nền hòa bình họ tìm kiếm ấy không mang lại tự do và tình huynh đệ cho dân nước tôi. Nhưng hôm nay, chẳng ai khác hơn là xã hội Rafto đang kêu gọi khắp mặt địa cầu và chính phủ Việt Nam hãy mang lại niềm may mắn cho dân chủ Việt Nam. Chúng ta hãy nắm lấy cơ hội nghìn vàng này. Trong những ngày tới đây, Hà Nội là chủ nhà cho thượng đỉnh APEC và tiếp đón các nguyên thủ quốc gia trong thế giới. Trong số này có Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush. Tôi hy vọng các vị khách nguyên thủ này sẽ lắng nghe bức thông điệp do xã hội Rafto gửi tới để hậu thuẫn cho tiến trình dân chủ hóa ôn hòa tại Việt Nam. Kịch tác gia Henrik Ibsen, mà năm nay nhân dân Na Uy kỷ niệm 100 năm ngày mất, từng viết rằng: dễ biết bao cho ta ẩn náu trong lâu đài trên mây, và cũng dễ biết bao để xây dựng những lâu đài như thế. Ngày 4 tháng 11 năm 2006, tại thành phố Bergen này, nhân dân Na Uy đã đưa lâu đài trên 9 tầng mây kia xuống xây trên mặt đất. Cho phép tôi làm mấy câu thơ tặng Henrik Ibsen và xã hội Rafto.
Hòa bình là một nụ hoa nở giữa tình yêu và tiền hạ. Ôi cho tôi xin muôn nghìn đôi mắt để tôi khóc lớn niềm vui và nhìn quắm mong manh bông hoa nhỏ chưa một lần ngưng nở đã thiên thu.
Chương trình phát thanh của Đài Phật giáo Việt Nam. Chương trình phát thanh của Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh tuần tới trên làn sóng 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây. Một lòng thương.